sau khi người cha ở California mà để tìm ra được đứa con và năn nỉ đứa con về thì nó về liền lập tức, tại vì người cha đã học được cái cách nói và đã mở được trái tim của người con, đưa đứa con về. Và đứa con từ đó về sau học rất là giỏi. Cháu đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa và hiện đang hành nghề ở tại California. Cái dụng cụ mà Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta là cái phương pháp lắng nghe với tâm từ bi, và cái phương pháp sử dụng ngôn từ hòa ái gọi là ái ngữ. Một bên là lắng nghe, một bên là ái ngữ. Nếu quý vị muốn tái lập lại được cái truyền thân, nếu quý vị muốn xây lại cái tình thân đã đổ vỡ, nếu quý vị muốn đem những người thương của mình trở về trong trái tim của mình, thì phải học, phải thực tập hai cái pháp môn đó, tức là ái ngữ, loving speech, và lắng nghe, compassionate listening. Người đàn bà Công giáo kia chỉ mới thực tập có 6 ngày mà đã thành công. Quý vị cho quý vị 3 tuần đi, thực tập hết lòng và trở về mở cửa trái tim của người kia và thiết lập lại được sự truyền thông. Làm như vậy là quý vị xứng đáng một người học trò của Đức Thế Tôn, một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Ban đầu có thể là mình có thiện chí, mình muốn lắng nghe, nhưng mà tại mình chưa thực tập á, cho nên người kia mới nói được có 2-3 câu thì nó đồng tới những cái hạt giống của nỗi khổ niềm đau mình rồi, thì bắt đầu từ từ cái bực bội, cái giận hờn, cái tuyệt vọng nó dâng lên và nó ứ ngay ở trong trái tim mình lắng nghe tiếp không có được nữa. Tại người kia vẫn tiếp tục dùng ngôn từ của sự trừng phạt, của sự trách móc, của sự phán xét, của sự cay chua, cho nên mình không có khả năng lắng nghe. Cho nên không phải là quý vị có cái thiện chí lắng nghe mà quý vị lắng nghe được đâu. Phải tập. Mà cái biện pháp, mà cái bí quyết để thành công là phải để cho cái năng lượng từ bi nó còn ở trong trái tim thì mới lắng nghe được. Phải thở và phải nói rằng ta lắng nghe đây không phải là để mà phê bình, để mà phán xét. Ta lắng nghe đây là cho người kia một cơ hội thôi. Thật ra người kia nói cái gì ta cũng nghe hết. Người kia buộc tội ta cũng nghe, người kia chua chát ta cũng nghe, người kia có những cái nhận thác rất là sai lầm, rất là oan ức, ta vẫn cứ nghe như thường. Mà sở dĩ ta lắng nghe được là tại vì ta nuôi dưỡng được cái ý thức đó, nghe như vậy chỉ với một mục đích thôi, là cho người đó một cơ hội để nói ra. Là Đức Quang Thế Mô Tát lắng nghe như vậy đó. Cái người nói có thể nói những điều rất là tầm bậy, rất là sai với sự thật, rất là sự thật rất là bị bóp méo, vậy mà mình vẫn ngồi, vẫn thở và vẫn mỉm cười lắng nghe được, thì phải tập cho được cái đó. Rồi đừng có nói trở lại, cứ lắng nghe thôi, và phải lắng nghe với 100% của trái tim, chứ đừng có nghe nửa lỗ tai, nghe nửa lỗ tai người đó biết. Cái tâm mình không có hoàn toàn chú ý tới cái lời người đó thì người đó biết liền. Và quý vị phí công vô ích, ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cũng vô ích, là tại vì quý vị chỉ lắng nghe được cái nửa lỗ tai thôi, và lắng nghe hết với tất cả 100% của tâm ý mình thì người đó mới cảm thấy là mình đang được nghe và đang được hiểu. Có những cái điều nói sai, có những điều sai với sự thật, có những điều quá nặng nề, quá trách móc, quá chua chát, mà mình biết rằng tất cả những cái nặng nề, trách móc, chua chát đó đều căn cứ vào cái nhận thức sai lầm của người kia. Nhận thức sai lầm danh từ trong đạo Phật là vọng tưởng, wrong perception. Mà chúng ta người nào cũng có đầy dãy vọng tưởng hết. Đừng có tưởng là chúng ta thấy cái gì cũng đúng và nghe cái gì cũng đúng. Vọng tưởng rất là nhiều. Vọng tưởng điên đảo. Điên đảo tức là đứng chỗ ngược lại. Chỗ ngược lại gọi là điên đảo, upside down, đó là tiếng Anh. Trắng thì nói là đen, đen thì nói là trắng, đúng thì nói là sai, sai nói đúng. Dễ thương thì nói là dễ ghét. Người ta không có muốn hại mình mà nghĩ rằng người ta muốn hại mình. Nhưng cái đó gọi là điên đảo, vọng tưởng điên đảo. Đó là bốn chữ ở trong tâm kinh Bát Nhã, viễn ly điên đảo vọng tưởng. Thì trong chúng ta người nào cũng có cái đó. Và mình phải biết sức mình phải biết rằng mình có những cái vọng tưởng điên đảo, những cái tri giác sai lầm, những cái wrong perception, upside down. Và vì vậy cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được. Cho nên mình có thể viết một cái bức calligraphy mình treo lên trên phòng của mình để nhắc nhở. Bức đó là Are you sure? Có chắc vậy không? Có chắc là cái thấy, cái nghe của mình nó đúng với sự thật không? Are you sure? Mình có chắc hay không? Trong cái giới y khoa bây giờ họ cẩn thận lắm. Đã thử rồi nhưng mà không dám tin, phải thử lại. Có một câu mà trong giới y khoa mà mình đã viết lại để làm phương châm thực tập cho người Phật tử là Even if you are sure, check again. Đừng có quá tin vào cái tri giác của mình quá. Và sau này mình sẽ hối hận. Một tri giác sai lầm nó hại cả cuộc đời của mình và hại cuộc đời của người kia. Quý vị có nhớ cái chuyện Thiếu Phụ Nam Xương? Thiếu Phụ Nam Xương không có ngoại tình. Nhưng mà đứa con nó báo cáo với cha nó mới đi lính về là má con đêm nào cũng nói chuyện với ba con hết. Ông đâu phải ba con là người mỗi đêm đều tới và nói chuyện với má con hết. Và đó không phải là sự thật. Là tại vì thằng nhỏ nó sinh ra trong khi ba nó đang ở trong quân ngũ. Và có một hôm nó đi chơi trong làng về, nó nói má, đứa nào cũng có ba hết, tại sao con không có ba? Thì má nó cũng buồn lắm, là tại vì ba nó đi lính 3-4 năm mà chưa về. Cho nên bà mới chỉ vào cái bóng của bà trên tường, và nói con không? Ba của con đây này, con chào ba đi. Lại ba à đi, lại bố à đi. Thì bà mới, Thiếu Phụ Nam Xương mới quay lại nói chuyện với bóng của mình. Rất là tội nghiệp. Anh ơi, anh đi sao mà lâu quá vậy? Một mình em ở nhà làm sao nuôi con, đủ sức nuôi con. Và bà ta khóc. Và mỗi khi mà bà ta ngồi xuống thì cái bóng nó ngồi xuống. Mỗi khi bà ta nằm xuống thì cái bóng nó nằm xuống luôn. Thì thằng nhỏ, trong khi má nó đi chợ thì nó kể với ông như vậy. Ông ơi, ông đâu phải ba tôi mà bắt, cứ tôi kêu ông ba tôi tới mỗi đêm. Và má tôi cứ hay khóc với ba tôi và nói chuyện với ba tôi. Và mỗi khi ba tôi ngồi xuống là ba tôi ngồi xuống. Thành ra người đàn ông từ quân ngũ trở về nghĩ rằng vợ mình đã ngoại tình. Và từ đó về sau thì không có nhìn vợ nữa và không nói chuyện với vợ nữa. Và sau khi cúng ông bà xong thì bỏ vào trong quán rượu, không có về nhà, 2 giờ khuya mới về. Và 3 ngày liên tiếp như vậy, người đàn bà tuổi quá, thành nó đâm đầu xuống sông tự tử. Đó là Thiếu Phụ Nam Xương. Rồi anh chàng kia là anh chàng Trương. Và cái chuyện đó người Việt Nam mà không có biết. Nhà của họ bên bờ sông. Và khi người thiếu phụ chết rồi thì chàng Trương mới về để chăm sóc em bé. Thì đêm đó thắp đèn lên thì em bé nói, ông ơi, ba tôi đây này. Và chỉ vào cái bóng. Thì lúc đó tri giác sai lầm, vọng tưởng điên đảo không còn nữa, nhưng mà quá trễ. Quá trễ. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Đừng có nghĩ là những cái mình nghe, cái mình thấy là nó đúng. Phải kiểm soát lại và phải hỏi người kia. Đừng có tự ái. Hỏi anh, có thiệt nó như vậy không? Em nghe như vậy đó. Em thấy hình như vậy, nó có thiệt không? Anh nói cho em nghe đi. Và người đàn ông cũng hỏi người đàn bà như vậy. Tại vì mình có thể là nạn nhân của tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm là cái chuyện cơm bữa. Và vì những tri giác sai lầm mà mình làm hại cả cuộc đời của mình và làm hại cuộc đời người kia. Cho nên mình phải khiêm cung lắm mới được. Thì chúng ta soi sáng cho nhau. Chúng ta giúp nhau gỡ những cái tri giác sai lầm đi. Nếu mà người đàn ông không có tự ái, nếu chàng Trương không tự ái, thì chàng Trương đã tới hỏi vợ: này em, anh khổ quá đi. Thằng nhỏ nó nói rằng là mỗi đêm có người tới và em nói chuyện với nó và nó khóc với người đó. Rồi mỗi khi em ngồi xuống thì cái tên đàn ông đó nó cũng ngồi xuống. Có phải không? Anh khổ quá, em cắt nghĩ cho anh nghe đi. Sự thật là sao? Tại sao con nó nói như vậy? Thì nếu mà mình đừng có tự ái, mình tới hỏi cái người vợ của mình, thì người vợ của mình đã có cơ hội. Có ai đâu anh, nó nói cái đó, tức là cái bóng của em chiếu trên tường đó, thì kể lại, thì người này càng thương chứ có gì đâu. Nhưng mà cái tự ái nó lớn quá, chàng Trương đã không hỏi, và đã hành xử trên cái cơ bản gọi là tri giác sai lầm vọng tưởng điên đảo của mình, cho nên người vợ mới phải đâm đầu xuống sông tự tử. Và người đàn bà cũng vậy, người đàn bà thấy chồng không có nhìn mình, không có nói chuyện với mình, đau khổ vô cùng, tủi nhục vô cùng, nhưng mà không có tới hỏi, là cũng vì tự ái. Đáng lý người đàn bà phải tới và nói: anh ơi, em khổ lắm. Em không hiểu tại sao mà từ khi em đi chợ về cho đến bây giờ anh không có thèm nhìn thấy em, anh không có thèm nói chuyện tới em. Em đã gây ra một cái lỗi lầm tày trời nào để cho anh đối xử với em như vậy? Thì người đàn bà đáng lý phải tới người đàn ông bên nói như vậy. Nhưng người đàn bà đã không nói. Tại sao? Tại vì có cái tự ái. Tự ái ở trong lòng. Và rốt cuộc chết oan. Và đứa bé đã làm nên tội tình gì? Bây giờ mất mẹ. Chúng ta vì những cái tri giác sai lầm làm khổ nhau. Và chúng ta làm khổ những đứa con của chúng ta. Chúng nó là những cái nạn nhân của sự hành xử của chúng ta đối với nhau, rất là tội nghiệp. Chúng ta ly thân, chúng ta ly dị, tại vì chúng ta không có nhìn được mặt nhau, không nói chuyện được với nhau. Trong khi còn ở chung thì đã làm cho nhau đau khổ, và các con cũng đã tiếp nhận nhiều cái đau khổ đó trong lòng rồi. Bây giờ chúng ta ly thân, chúng ta ly dị nhau, chúng ta thù oán nhau, thì con nó tiếp tục nó khổ. Mà nó đã làm nên tội tình gì để cho nó bị khổ đau như vậy? Cho nên chúng ta phải thức tỉnh về, chúng ta phải thương mình, chúng ta phải thương các con của mình, chúng ta phải làm mới lại, chúng ta phải xây lại cái tình thân. Cái lúc mà chúng ta bắt đầu thì tình trạng đâu có như vậy, tại vì chúng ta không có biết tu, không có biết làm mới, cho nên chúng ta đã để cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Có những người đã được tiếp xúc với chánh pháp, đã làm mới, đã xây lại được cái tình thân, thì tại sao chúng ta không làm được như họ? Nếu mà quý vị có khả năng giữ cho cái tâm từ bi nó có mặt trong vòng nửa giờ, thì quý vị có thể nghe được người kia trong nửa giờ mà không có nổi giận. Còn nếu không á, thì nghe vài phút là đùng đùng nổi giận, nghe không có lọt nữa, nghe không có vô nữa. Tại vì những cái điều người kia nói nó tới, nó tư tầm những cái hạt giống bực bội giận hờn của mình có sẵn. Mình chỉ có, nhưng ngày tôi nói ngày hôm qua, chỉ có chất liệu từ bi mới trị được cái bệnh gọi là giận hờn bạo động mà thôi. Mà tôi có nói rằng cái thuốc từ bi không có thể nào mua ở siêu thị được. Chất liệu từ bi mình phải chế tác lấy. Ở trong các thiền viện, ở trong các tu viện, người ta chế tác chất liệu từ bi mình tới để mình nếm thử, và mình học cách chế tác đem về nhà. Chế tác ở đâu? Trong cái phòng thí nghiệm, trong cái lab của trái tim. Trái tim mình và khối óc mình là chỗ mà chúng ta chế tác được cái phương dược từ bi. Chỉ có phương dược từ bi mới đối trị được với cái căn bệnh trầm kha là hận thù mà thôi. Vậy thì nếu mà thở vào thở ra và nuôi dưỡng cái ý thức đó sáng tỏ là ta nghe đây á, không phải để phê bình, ta nghe đây là để cho người kia một cơ hội, để người kia nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau thôi, ta phải nghe bằng từ bi. Thì nếu mà giữ được cái tự giác đó nó còn trở lại với trái tim thì từ bi nó còn, mà còn quên cái đó thì từ bi nó biến mất. Mà nếu ta có thể ngồi một giờ đồng hồ mà nghe với cái tâm từ bi thì một giờ đó nó có khả năng trị liệu rất lớn. Không có nhà tâm lý trị liệu nào ở ngoài đời mà có thể làm được như vậy. Tại vì họ làm trước hết là đó là một cái nghề của họ. Và làm sao họ hiểu được cái người này bằng mình. Mình đã sống với cái người này nhiều năm rồi, mình hiểu rất rõ. Mình hiểu tất cả những cái yếu kém, những cái khuyết điểm của người đó, những cái khổ đau của người đó. Cho nên mình ngồi nghe nó dễ hơn. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị không làm được. Quý vị chỉ cần thực tập một thời gian là quý vị có thể đóng cái vai trò của Đức Bồ Tát Quan Tâm được, ngồi nghe để cho người thương mình bớt khổ. Nếu mình chưa vững lắm á, thì mình phải tập thêm. Còn ái ngữ là tập nói với cái ngôn từ hòa ái. Mình có quyền nói ra hết tất cả những cái điều sâu kín nhất ở trong lòng của mình, tất cả những cái nỗi khổ, niềm đau, sự tuyệt vọng, sự giận hờn của mình đều có bổn phận phải nói ra cho người thương của mình nghe. Mình có quyền giấu, nhưng mà mình phải nói bằng cái phương pháp ái ngữ và nói một cách rất là ôn tồn. Nói mà không phải buộc tội, không phải nói mà không phải là để buộc tội, để trách móc, mà nói là em khổ lắm, đây là nỗi khổ của em, đây là niềm đau của em, nói ra. Nói hết nhưng mà không có cái ý buộc tội người kia. Cho rằng tất cả đều do người kia mà ra hết. Mình phải nói hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đứa con phải biết nói cho cha mình nghe tất cả những khó khăn, những cái khổ đau của mình. Phải nói cho mẹ mình nghe, con gái và con trai cũng vậy. Mà muốn cho cha mẹ mình nghe, có khả năng nghe, thì mình phải nói bằng cái ngôn từ hòa ái. Nói như là tâm sự vậy. Và cầu người kia giúp cho mình. Cầu người kia giúp cho mình. Cho nói với cái mục đích trách móc và đổ lỗi thì khó nghe lắm. Người kia không có nghe được, nghe không có vô. Và khi mình nghe mà mình thấy người kia có nhiều cái nhận thức sai lầm quá chừng, hiểu lầm nhiều quá, thì mình đừng có sửa. Đừng có sửa liền. Cứ lắng nghe và nó tội nghiệp quá. Bật tội nghiệp thiệt. Tri giác sai lầm nhiều quá, rất là tội nghiệp. Có gì đâu khi không mà chuốc lấy bao nhiêu là khổ vào trong lòng vì thấy sai, vì nghe sai hết ra. Rất là tội nghiệp, không có trí tuệ. Thành ra khi mà thấy người kia trách móc, người ta lên án, người ta giận hờn thì mình chỉ thấy thương thôi. Cái đó là đang nghe với tâm từ bi. Và sau đó, 3 ngày, 4 ngày, những cái lúc vui ấy, từ từ giúp cho người kia biết là những cái chỗ nào người đó đã thấy sai. Này chị này, hôm trước chị nói như vậy, sự thật thế em thấy là nó như vậy này. Rồi mình cho một vài cái chứng cớ, thì gỡ từ từ những cái lầm của người đó. Chứ đừng có ngồi một lần rồi nói hết tất cả những sai lầm của người đó. Trong một giờ ngồi thì nó hơi nhiều. Phải từ từ gỡ bên đây một sợi, mai một sợi. Và mình làm như vậy trong vài tuần lễ thì mình gỡ hết những cái tri giác sai lầm của người đó. Thì người đó tự nhiên nó sẽ có hạnh phúc. Và khi mà mình đã gỡ rồi mà người đó còn giận, thì phải biết rằng người đó cần phải có thời gian. Sự thật nó sờ sờ ra đó. vậy mà vẫn còn giận. Cái này rất là dễ hiểu. Ví dụ như khi cái quạt máy á, mà quý vị muốn tắt quạt máy á, thì tắt rồi, quạt máy vẫn tiếp tục nó quay. Nó quay mấy trăm vòng nữa nó mới ngừng. Thì khi người kia mình cho biết là sự thật rồi, thì người kia cũng phải có thời gian để cái giận nó đi từ từ, từ từ, từ từ xuống. Bắt người ta giận, hết giận liền là cái chuyện không có được. Phải cho người kia thời gian. Đừng có bắt người đó hết giận liền. Miễn là mình trao cho người đó cái phương dược. Cũng như mình nhức đầu đó, mình uống aspirin vô, mình muốn hết liền sao được. Phải để cho aspirin thấm vào máu từ từ, 15 phút sau mới có hiệu quả. Ăn thua là có thuốc đi vào. Thì cái thuốc này á, là cái thuốc sự thật. Nó trị cái chứng bệnh gọi là tri giác sai lầm vọng tưởng. Thì mình làm sao khéo léo mà đưa cái thuốc này vào cho người đó. Nhưng không phải là hễ là thuốc là người kia chấp nhận đâu. Có nhiều người không có chịu uống thuốc. Và có nhiều người nghĩ là thuốc là đắng. Cho nên phải pha trong siro. Nó ngọt. Quý vị có biết không? Tôi dạy đệ tử mà nhiều khi tôi cũng phải pha sự thật vào trong siro cho đệ tử uống. Còn sự thật mà để nguyên chất, nhiều khi nó không uống. Cho nên quý vị cũng phải làm như vậy. Đối với người bạn hôn phối của mình, đối với con của mình, đối với cha của mình phải làm như vậy. Mình phải khéo léo, cái đó gọi là phương tiện quyền xảo. Mà mình có thầy, mình có tăng thân, mình có bạn tu, mình phải nương vào những cái yếu tố tích cực đó để mình thực tập. Nếu quý vị không có quyết tâm thì thôi, nhưng mà hễ có quyết tâm thì quý vị có thể đem lại một cái sự thay đổi lớn trong cái đời sống cá nhân và gia đình của quý vị trong vòng vài ba tuần lễ. Điều đó là điều đã từng xảy ra và có thể xảy ra trong trường hợp của quý vị. Và cái người đồng minh của mình, cái ally của mình là chính là con mình, chính là người bạn hôn phối của mình. Người đó có thể lầm, chính là mẹ mình, chính là cha của mình. Phần lớn các vị đã từng tiếp thu, tiếp nhận tam quy và năm giới. Đức Thế Tôn có dạy rằng sống theo cái nguyên tắc ba quy y và năm giới là mình có thể đem lại cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, hiện pháp lạc trụ. Như là nội dung của kinh Người Áo Trắng. Kinh Người Áo Trắng là một kinh có trong nghi thức tụng niệm của chúng ta. Và cũng có một cuốn sách viết về kinh Người Áo Trắng. Cái nghệ thuật sống hạnh phúc của những người cư sĩ. Thì quý vị phải thánh đức cuốn đó về để nghiên cứu. Đó là những lời buộc dạy cho ông trưởng gia cấp cô độc. Làm thế nào để sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Bốn phép tùy niệm và năm giới. Ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta đã học về hai giới chót, là giới thứ năm, tức là giới tiêu thụ trong chánh niệm. Những cái gì mình ăn, những cái gì mình uống, những cái sản phẩm văn hóa mà mình tiêu thụ, như là phim ảnh, trò chơi điện tử, nó có thể có rất nhiều độc tố. Và vì vậy cho nên quý vị tiêu thụ cho cái chánh niệm, tức là thực tập cái giới thứ năm. Giới thứ năm là về thực tập, là thực tập tiêu thụ chánh niệm, mindful consumption. Mà giới thứ năm phải học hỏi, phải thực tập nhiều lắm thì mới có thể làm hay được. Giới thứ năm không phải là sự cấm cản mà là cái nghệ thuật cần phải điêu luyện. tiêu thụ như thế nào, ăn uống như thế nào, giải trí như thế nào, mà đừng đưa vào những độc tố trong cơ thể và trong tâm hồn. Ăn uống tiêu thụ như thế nào mà chỉ đưa vào trong thân và trong tâm những cái chất bổ dưỡng mà thôi. Ví dụ trong cái khóa tu này đó, chúng ta ăn rất là hiền và chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm rất hiền như là một bài pháp thoại, một bài kinh hay là một buổi thiền hành. Trong khi chúng ta thiền hành như vậy, chúng ta đưa vào rất nhiều chất an lạc thánh thơi và chúng ta tưới tầm những hạt giống an lạc thánh thơi trong ta, có phải như vậy không? Trong khi chúng ta nghe kinh, nghe pháp thoại cũng vậy. Bài pháp thoại nó động tới những cái phần đẹp nhất, những cái phần hay nhất, những cái phần lành nhất ở trong ta, đó là tiêu thụ. Và vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày mà tiêu thụ có chánh niệm thì từ từ sức khỏe của mình, sức khỏe vật chất cũng như là sức khỏe tinh thần nó tăng cường. Quý vị biết nghỉ ngơi, quý vị biết làm buông thư, đó là những cái thực phẩm rất là tốt. Thành ra về nhà phải có một cái chính sách rất là thông minh về vấn đề tiêu thụ. Ở trong cái khóa tu này, chúng ta đã nếm được cái hương vị của một số thực phẩm lành mạnh như là thiền buông thư, thiền đi, thiền thở, ăn chay. Pháp đàn, pháp thoại. Chúng ta thấy những cái thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ trong 3-4 ngày vừa qua có rất nhiều chất bổ dưỡng. Thì sau khóa tu về nhà, làm sao để tiếp tục tiêu thụ giống như vậy và tìm cách ngăn cản những cái sản phẩm tiêu thụ độc hại mà trước đây chúng ta đã từng tiêu thụ. Những sản phẩm tiêu thụ nó làm lớn thêm hạt giống của sự giận hờn, sự bạo động, sự hận thù, sự thèm khát. Chỉ cần coi cái đó 2 phút thôi, hay là 1 phút thôi, là tất cả những cái thèm khát không lành mạnh ở trong ta, nó trỗi dậy, rất là nguy hiểm. Cái màn ảnh trong hình nó nguy hiểm lắm đành, mà ngay cái Internet cũng rất là nguy hiểm. Một người trẻ mà ở trong phòng riêng với một cái Internet, với một cái computer, thì cũng có thể từ Internet đưa tới những cái độc tố rất là ghê gớm. Cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được. Mình phải thực tập như là một cái tăng thân, một cái gia đình. Mình phải biết nâng đỡ cho nhau, mình phải biết giữ gìn cho nhau. Đừng có để cho những cái chất độc nó đi vào cơ thể và tâm hồn của mình. Chất độc của thèm khát, chất độc của hận thù, chất độc của giận hờn, chất độc của tuyệt vọng. Tuổi trẻ bây giờ tự tử rất là nhiều, tại vì họ tiếp thu chất độc quá nhiều, trong đó có chất độc của tuyệt vọng và của hận thù. Đó là giới thứ 5 về vấn đề tiêu thụ. Nếu mà không giữ cái giới đó thì tình trạng nó không khá lên được. Và cái giới thứ 4 là cái giới về lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ. Đó là những cái phương tiện nó thiết lập lại được truyền thông, nó xây dựng được cái thâm tình, nó đem lại cái hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình mình. Nếu quý vị không có thực tập giới thứ 4 thì làm sao quý vị có thể thành công được? Thì ngày hôm qua chúng ta đã học nhiều về giới thứ 5 và ngày hôm nay chúng ta đã học về giới thứ 4. Nếu chúng ta đã từng quý y rồi, đã từng thọ giới rồi thì chúng ta phải về học lại 5 giới. Nếu chúng ta chưa quy y thì chúng ta phải xin quy y và phải tiếp nhận 5 giới đem về thực tập. Đó là những biện pháp rất là cấp tốc để ngăn tình trạng đừng cho nó đi tệ hơn và để chuyển hóa. Và nếu quý vị tự nhận là tự nhận mình là người trong truyền thống của đạo từ bi, tự nhận mình là đệ tử của Đức Như Lai, là là người biết tu tịnh thì quý vị không thể nào không có thực tập ba quy và năm giới. Ba quy và năm giới thực tập một cách rất là thông minh. Mỗi khi chúng tôi có khóa tu cho người Mỹ, thường thường có ít ra cũng 300, 400 hay là 500 người Mỹ thọ giới vào ngày cuối của khóa tu. Và khi mà người Mỹ họ đã quỳ xuống, họ tiếp nhận năm giới, họ làm rất là đàng hoàng. Và tôi cũng mong ước một ngày nào đó quý vị thấy được những cái khóa tu mà trong đó 500, 600, 700 người Mỹ quỳ xuống một đầu đồng thời để tiếp nhận giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư và giới thứ năm. Thì chúng ta là con cháu nhà Phật đã lâu đời. Chúng ta phải thấy điều đó để chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải thực tập cho nó nghiêm chính mới được. Và may mắn cho chúng ta, tại đất Mỹ, chúng ta hiện thời có hai cái đạo tràng của truyền thống Việt Nam. Đó là đạo tràng Rừng Phong, Thanh Sơn, ở tiểu bang Vermont và đạo tràng Lộc Uyển ở đây. Thì chúng tôi cố gắng để gửi các thầy các sư cô qua trú trì và hành đạo hướng dẫn cho quý vị Phật tử. Yểm trợ cho những đạo tràng đó nương náu vào đạo tràng đó, nương vào để mà tu tập, để mà làm mới lại được cái tình trạng của mình, xây dựng lại được những cái gì nó đã bắt đầu hư nát, làm cho gia đình trở thành ra một cái viên đá nền tảng của xã hội. Làm sao để cho những đứa con sinh ra và lớn lên trong gia đình trở thành rường cột của xã hội tương lai, của dân tộc, của đất nước tương lai. Đó là một cái phần sự rất là cao quý. Các ông phải thấy điều này, các bà phải thấy điều này và các cháu cũng phải thấy điều này. Các cháu nên biết rằng tuy mình còn trẻ, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có nhiều cháu sau khi đã tham dự khóa tu về đã có thể chuyển hóa được cha mẹ bằng ái ngữ và đã đưa cha mẹ trở về với chùa để cha mẹ quy y, để cha mẹ thực tập tại nhà. Có những người trẻ đã làm được như vậy. Và trong những khóa tu cho người Mỹ thì bắt đầu người trẻ, người thanh niên Hoa Kỳ và các em thiếu nhi Hoa Kỳ tới đông lắm. Ví dụ như là ở khóa tu tại University of Massachusetts đó, chỉ có 800 người Mỹ tới thôi, nhưng mà trong đó 100 người là từ 25 tuổi trở xuống. Và các số các em bé thiếu nhi 6 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, có gần 30 em tiếp nhận tam quy và năm giới và có những cái pháp danh bằng tiếng Mỹ ở tại University of California, San Diego cũng vậy. Có 20 mấy em thiếu nhi đã tiếp nhận ba quy và năm giới. Đó là những người Phật tử tương lai từ nước Mỹ. Đó là những hạt giống mình gieo vào để cho cái cây Phật giáo có thể mọc lên một cách vững chãi trong cái đất nước này. Thì quý vị là những sứ giả của Đức Như Lai. Sự có mặt của quý vị ở đây đôi khi không phải là do tình cờ. Có thể là tổ tiên của chúng ta đã gửi chúng ta qua đây. Và chúng ta có một sứ mạng nào đó, chúng ta phải đem qua những hạt giống tốt, chúng ta gieo rất trên cái đất nước này. Đừng có đánh mất cái thời giờ của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta trong những cái đau khổ đau không có ích lợi. Mỗi chúng ta đều có một sứ mạng tổ tiên giao phó, tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Ngày mai, nếu những hạt giống của chánh pháp, của niềm tin, của tình thương được gieo xuống và mọc lên trên đất nước này, thì chúng ta biết là chúng ta đã đóng góp một cái phần quan trọng vào việc gieo trồng và tưới tắm. Vì vậy cho nên chấn chỉnh lại cái đời sống cá nhân của mình, chấn chỉnh lại cái đời sống gia đình của mình, đó là cái công tác căn bản, tu tập căn bản mà chúng ta phải làm lập tức trong ngày hôm nay.